Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 12. Tô Mặc. Lâm Thư kêu gào trên sofa, nhấn điều khiển TV lung tung, phát hiện tất cả các kênh đều giống như nhau, đều là đã xem tới 3-4 lần, thật sự là không cười nổi nữa. Đưa mắt nhìn sang Tô Mặc. Khó có được thời tiết tốt. Tô Mặc đang ngồi trên ghế mây ở ban công, chân dài ưu nhã xếp lên nhau, cảnh đẹp ý vui. Tay phải nhẹ nhàng xoa xoa mũi, tay trái cầm mắt kính. Tô Mặc hơi cúi đầu nhìn sang, những sợi tóc tự nhiên rủ xuống, lông mi nhẹ nhàng lay động, dường như hợp lại với nhau. Nghe thấy Lâm Thư gọi, anh hơi nâng mí mắt lên, nhìn về phía cô. Ánh mắt lung linh chậm rãi nhìn lên. Trong nháy mắt đó, dường như có nước róc rách chảy qua. Cảm giác sung sướng, thoải mái. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Ánh mắt thẳng tắp, gần như ngây người ra nhìn. Thật sự là ngày đẹp, tốt, cảnh đẹp. Thấy cô sững sờ, nhìn mình không nói gì, anh cũng không thèm để ý, nhắm mắt lại. Một lát sau, Lâm Thư lại gọi. Tô Mặc. Tô Mặc nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng không quay đầu lại. Lần thứ ba, Tô Mặc. Rốt cuộc là em muốn gì? Tô Mặc đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế mây, đi đến trước sofa, ngồi đối diện với cô. Ha ha, em nghĩ muốn gọi anh nên gọi thôi. Chà, tại sao người đàn ông này lại đẹp như vậy chứ? Quan trọng nhất, đây là người đàn ông của cô. Lâm Thư nghĩ như vậy, liền dụng trộm cười. Lâm Thư, đầu óc em được làm bằng cái gì vậy? Tô Mặc nhăn trán, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, liền không nhịn được cười, bất đắc dĩ. Nghiêng người xoa xoa đầu Lâm Thư. Nhưng có lẽ ngay cả anh cũng không nhận ra, mình chưa bao giờ đối xử chiều chuộng với một người như vậy. Cho dù người này bình thường hay ngơ ngác, thỉnh thoảng mắc sai lầm, dù sao cũng không giống anh. Lâm Thư đối với giọng nói cười nhạo rõ ràng kia của Tô Mặc cảm thấy bất mãn. Cũng đúng, nhất định lúc còn bé thường xuyên bị mưa rơi xuống lúc không có ô chứ gì. À, làm sao mà anh biết vậy? Khi còn bé điên điên khùng khùng, thích nhất ở trong mưa chạy như điên. Không ngờ ngay cả chuyện này anh cũng biết rõ ràng như vậy. Lâm Thư nhớ lại liền cười kích mắt. Tô Mặc khẽ nói, em nói như vậy, chẳng lẽ ngày trước bị nước mưa vào hỏng thật rồi hả? Lâm Thư, hả? Anh nói cái gì vậy? Vừa nãy có máy bay bay qua, em không nghe thấy gì hết. Lặng lẽ liếc mắt nhìn bầu trời xanh thẳm không chút dấu vết dưới chân trời. Tô Mặc im lặng nhìn cô, mang theo sự thông cảm. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Lâm Thư vẫn nghe thấy rõ ràng. Đầu óc không dùng được cũng không sao, nhưng lỗ tai có vấn đề chính là tàn tật nha. Lâm Thư quá đá. Tô Mặc, tôi... Anh khốn kiếp. Đối với Lâm Thư, ý nghĩa cuộc sống hiện tại chính là ăn cơm, ngủ, quấn lấy Tô Mặc. Mặc dù gặp rất nhiều thất bại, nhưng Lâm Thư làm sao có thể hết hy vọng? Tô Mặc, anh không cảm thấy có điều gì đó không đúng sao? Thấy Tô Mặc chuẩn bị ôm sách ra ghế mây nằm, cô vội vàng kéo tay áo của anh. Khá phiền muộn. Không đúng. Ý em là sao? Tô Mặc không hiểu hàm ý thâm sâu trong ánh mắt cô. Bình thường có ai yêu nhau mà giống như chúng ta không? Tuy là nói, tay cầm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng cảm giác giữa hai người vẫn thiếu cái gì đó. Tại sao em cảm thấy anh đối với em đặc biệt lạnh nhạt? Tô Mặc, không mặn, không nhạt. Có sao? Anh ở trong trường học cũng không để ý đến em. Em làm cho anh nhìn đến em. Anh cũng không hề để ý đến. Lâm Thư nói sự ấm ức trong lòng. Rốt cuộc, anh có coi em là bạn gái không? Ngày đó đồng ý với em, chỉ là nói chơi thôi sao? Nhìn xem, vấn đề lên đến một tầm cao, tương đối nghiêm trọng rồi. Không thể bộc lộ tình cảm yêu đương mới có cảm giác kích thích của tình yêu cấm luyến. Hình như những lời này do em nói với anh thì phải. Tô Mặc liền vuốt tai. Mặc dù nói như vậy, nhưng như thế này vẫn không giống như người yêu. Trong trường học, cái gì cũng không thể làm. Mặc dù gặp mặt vô số lần, nhưng lại không thể nói nên lời. Chỉ có thể chờ đợi cuối tuần ở dùi trong nhà Tô Mặc. Hai người lặng lẽ sống chung một chỗ. Trong mắt Lâm Thư, điều này không giống như tình yêu của những người khác. Hay ít nhất là không giống như tình yêu của Tiếu Đồng và Ninh Nhị. Vậy em cảm thấy như thế nào mới giống như tình yêu của những người khác? Tâm trạng của Tô Mặc dường như được khơi mào lên. Để quyển sách trên tay xuống, xoay người ngồi lại trên ghế sofa, khoanh tay ôm ngực nhìn cô. Nói chuyện yêu đương này, Lâm Thư lại không có kinh nghiệm. Tình yêu trên phim truyền hình hoặc là cực kỳ rắc rối, hoặc là cực kỳ nồng nhiệt, hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị của cô. Về phần tiểu thuyết, cô chưa bao giờ đọc BG, tình yêu, boy, girl, bạn bè bên cạnh, yêu đương cũng chỉ có mỗi Tiếu Đồng. Để cho Tô Mặc nửa nọ nửa kia làm nũng giống như Ninh Nhị, chắc ngay cả chính cô cũng không chịu nổi. Rốt cuộc như thế nào mới được xem như là tình yêu bình thường? Làm sao mà cô biết? Nhưng thầy Tô, chẳng lẽ những chuyện như này Anh cũng không biết sao. Tô Mặc nhướng mày, thoạt đầu khoanh tay ôm ngực, sau đó vuốt vuốt chiếc cằm góc cạnh, khóe miệng nhếch lên. Yêu đương với học trò, chuyện thú vị như này, đây là lần đầu tiên anh làm. Vì thế, lần thứ hai, vấn đề lại được ném cho Lâm Thư. Lâm Thư phờ phạc, rũ rượi nằm co quắp ở trên ghế sofa, xúc động gãi đầu. Tô Mặc cũng không làm phiền cô, đi vào bếp rót mình một chén trà. Nếu không thì thật là bất đắc dĩ. Tiểu thuyết Boy Girl chưa từng đọc qua, nhưng BL thì cô đã đọc qua vô số quyển. Lâm Thư vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra quyển mới nhất gần đây. Đề cử nói là thể loại ấm áp, hài hước. Không biết trong sách có ý kiến gì không? Thật lâu sau, Lâm Thư cất điện thoại đi. Tự mình nhìn về phía Tô Mặc, cười một tiếng. Tô Mặc bưng cái cốc, trong tay rung lên. Thầy Tô, Valentine sắp đến rồi. Tô Mặc bấm ngón tay tính toán. Còn 3 ngày nữa. À, nếu không làm thì làm việc tình yêu đi. Tô Mặc đang uống ngụm trà, trong miệng phục ra một cái phun ra. Em nói cái gì? Không ngờ Tô Mặc lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Lâm Thư không khỏi sâu sắc, nghĩ lại, có phải là mình nói sai điều gì không? Làm việc tình yêu? Em học được từ ai vậy? Trong tiểu thuyết viết như vậy, tình yêu trong thiên hạ, chẳng lẽ không phải như vậy sao? BL và BG thật sự là không có tính 2 trong 1 à. Lâm Thư vừa định hỏi Tô Mặc, nhưng lại thấy anh nhướng ánh mắt đào hoa lên một lần nữa. Hàng lông mi dài giống như cánh bướm thoáng di chuyển, nhưng lúc này đây lộ ra tia sáng giống như hồ ly giả hoạt mà nguy hiểm. Cô nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được lui về phía sau. Tô Mặc đột nhiên lại cúi xuống, tao nhã đưa ra cánh tay bạch ngọc, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, giữ chặt hành động của cô. Nói bậy là phải trả giá rất lớn đó. Hơi thở nóng bỏng của Tô Mặc phả vào da thịt, lập tức khiến cho Lâm Thư nhớ lại nụ hôn trước đây, không khỏi đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà rất lâu sau, Tô Mặc cũng không có động tĩnh gì. Lâm Thư lén lén mở mắt ra, chỉ thấy một tay Tô Mặc đang giữ cô, một tay lướt qua người cô, nhanh như sét đánh đỡ không kịp, cướp lấy điện thoại di động trên ghế sofa, mở ra đọc tiếp. Những tiểu thuyết trong mấy tháng cất giữ bị Tô Mặc nhẹ nhàng delete all, một cái hủy đi. Lâm Thư sửng sốt vài giây, rốt cuộc phản ứng kịp. À, Tô Mặc Tôi liều mạng với anh. Vậy sao không được đọc những loại sách báo không lành mạnh như này nữa? Tô Mạch lại dương dương tự đắc, không hề để ý đến mấy cái đấm đá không chút sức lực của cô. Lâm Thư chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất có lúc trước. Tô Mạch thừa nhận đi, trong lòng anh vừa đội trụy bạo lực đi. Chỉ là Tô Mạch, anh cứ đắc ý đi. Trong máy tính của tôi còn rất nhiều tiểu thuyết chi nữa. Về sau tuyệt đối không cho anh nhìn thấy. Đương nhiên, cuối cùng lễ tình nhân cũng không thể giải quyết được gì, bởi vì đó là ngày thứ ba. Trốn học đi hẹn hò vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng bạn trai là người dạy học, vậy thì còn hẹn hò với ai được nữa? Lâm Thư hết sức phiền muộn, hơn nữa cũng không dám để cho các bạn trong phòng nghi ngờ. Ngay cả ăn cùng Tô Mạch một bữa cơm, cô cũng không có cơ hội. Bởi vậy, khi thấy Tiếu Đồng ôm bó hoa hồng lớn trở về, ánh mắt Lâm Thư đều đỏ lên vì ghen tị. Tiếu Đồng ra vẻ bi thương nhìn Lâm Thư, xoa xoa đầu cô. Không sao, bây giờ cậu phải nhẫn nhịn. Tương lai tốt đẹp đang chờ đợi cậu ở phía trước. Nếu cậu không có vừa lén cười trộm vừa khuyên nhủ, thì những lời khuyên nhủ này của cậu còn có chút an ủi đó. Cô lạnh lùng liếc Tiếu Đồng một cái. Ai ôi, sát khí, trong mắt cậu có sát khí. Mới có mấy ngày trước còn có dấu hiệu phù sướng phụ tùy mà Tiếu Đồng khoa trương, lùi về phía sau giả bộ. Người không phận sự, mau mau tránh ra. Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng trêu chọc, nặng nề thở dài. Làm sao vậy? Tiếu Đồng cảm thấy không bình thường, lách đến bên cạnh cô. Cãi nhau với Tô Mặc à? Trong lễ tình nhân không phải là ngọt ngọt, ngào ngào, hẹn hò, mà lại ngồi một mình ở ban công, phóng hết tầm mắt, nghĩ cái cũng biết ngay là có vấn đề. Tiếu Đồng, tớ cảm thấy Tô Mặc không để tớ ở trong lòng anh ấy. Từ từ đã, Tiếu Đồng ngăn lại những lời Lâm Thư chuẩn bị phun ra, vội vàng chạy vào trong phòng, bê một cái ghế ra. Hất cằm, hào hứng nói, bắt đầu. Lâm Thư, cái loại ánh mắt lấp lánh của mấy người bắt quái, không có vấn đề gì chứ? Cậu thấu lộ với Tô Mặt trước đúng không? Tiếu Đồng một câu nói toẹt ra bản chất. Biết Tô Mặt vì cái gì mà như vậy không? Tiếu Đồng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Từ trước tới nay, đàn ông là một sinh vật, nếu không chiếm được thì sẽ vĩnh viễn không quên. Cậu chủ động như vậy, không khơi được tính chinh phục của anh ta. Tất nhiên, anh ta sẽ không để cậu vào trong lòng rồi. Lâm Thư nhìn xa xăm, chẳng lẽ thật sự phải lựa chọn hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng sao? Bây giờ cô đã biến thành mũi máu, hạt gạo trắng. Nói, các cậu đã tiến đến bước kia chưa? Tiếu Đồng dung bàn tay to lên, hùng hồn nói, lại thấy dáng vẻ ấp úng của Lâm Thư. Oh, my lady, God, ngàn vạn lần cậu đừng nói với tớ rằng tô mặt là cấm dục đó. Cậu có muốn một ngày nào đó mặc đồng phục học sinh đến dụ dỗ thầy tô không? Tiếu Đồng vuốt căm cười gian. Thầy tô là một người đàn ông trưởng thành, cũng phải có lúc không kiềm chế được bản thân chứ. Đến lúc đó, tiến hành bắt giữ. Lâm Thư nhìn vẻ mặt tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn của Tiếu Đồng, thột nhiên rùng mình một cái. Tại sao phải là đồng phục của học sinh? Như vậy mới có cảm giác được kích thích của tình yêu cấm kỵ chứ. Tốt nhất là không nên có một thói quen háo sắc, nhưng không để người khác biết. Chẳng hạn như chế đồng phục. Lâm Thư giận, chỉ có cậu mới háo sắc, chỉ có Ninh Nhị, nhà cậu mới háo sắc, cả nhà cậu đều háo sắc. Không đùa nữa. Tiếu Đồng đưa tay bịt miệng, dường như là cố nén cười. Lâm Thư, vừa nãy đều là cậu đang nói đùa sao? Hay là đối với thầy tô thì phải như gần như xa thì mới tốt? Như vậy mới kích thích được tính chinh phục của thầy tô. Tiếu Đồng cuối cùng cũng trở về với chính đạo. Nhớ ngày trước, tớ và anh Vật cũng như vậy, là tớ thổ lộ trước. Anh ấy đồng ý, nhưng nếu lúc nào cũng cuốn lấy anh ấy, thì anh ấy sẽ chỉ càng ngày càng xa rời mà thôi. Ôi trời, không ngờ cậu lại là người thổ lộ trước. Lâm Thư kinh ngạc. Cô vẫn cho là, rốt cuộc cậu có nghe đúng trọng tâm của vấn đề không? Tiếu Đồng, mặt của cậu đỏ rồi. Lâm Thư, tớ mặc kệ cậu, để cho cậu tự sinh tự diệt. Tiếu Đồng sập cửa lại. Lâm Thư một mình ngồi ở trên ban công, như gần như xa. Ý kiến này. Sau khi lắng nghe Tiếu Đồng dạy bảo một hồi, tinh thần Lâm Thư sảng khoái vô cùng, cho rằng suy nghĩ đã được đã thông, tin tưởng sâu sắc vào tương lai tốt đẹp sau khi thực hiện phương pháp này. Cắt tô mặt. Nếu anh không giữ chị đây, thì tất có nơi giữ chị đây lại. Chị đây muốn nói cho anh biết, chị không phải là hoa dại ven đường. Nếu anh dám ruồng bỏ chị đây, thì vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ đó. Trong nháy mắt, Lâm Thư siết chặt tay bộc phát. Chị thế, dưới sự đôn đốc tiêu chuẩn của Tiếu Đồng, lúc tan học, Lâm Thư nhìn về phía tô mặt bằng ánh mắt nhiệt huyết, đồng thời cố gắng kiềm chế ước muốn chạy về phía anh từ trong tiềm thức. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, trọn vẹn một tuần, Một tuần cứ như vậy trôi qua. Lâm Thư bấm ngón tay tính toán. Không ngờ mình có thể không bí mật gặp gỡ Tô Mạch trong vòng một tuần. Ai? Thật sự là nhớ anh nha. Không, không, vấn đề không nằm ở đây. Lâm Thư liều mạng lắc đầu. Vấn đề là ở chỗ. Không ngờ đối với sự thay đổi của cô, Tô Mạch cũng không có bất kỳ một hành động nào, chứ đừng nói đến việc hẹn gặp mặt cô. Ngay cả điện thoại cũng keo kiệt, không thèm gọi. Việc này thật sự còn cách xa mục tiêu của cô hàng vạn dặm. Lâm Thư ủ rũ ôm đầu, ôm tiểu thuyết BG, lấy sự triền miên của tiểu thụ và tiểu công để an ủi tâm hồn bi thương của mình. Chẳng lẽ Tô Mạch thật sự không hề đặt cô ở trong mắt, chỉ là một trò đùa thôi? Này, cậu lấy lại chút tinh thần đi, có được không? Tiếu Đồng nhìn hai mắt vô hồn của Lâm Thư, ánh mắt trống rỗng chán chường. Hận không thể học theo tiểu Mã Ca, đưa hai tay nắm chặt hai vai cô, ra sức gào thét. Không phải là cậu nói là chờ sau khi vượt tường, cậu sẽ hái được vô số cành hồng hạnh hay sao? Tại sao ngày nào cậu cũng chỉ làm bạn với tiểu thiết? Chí khí của cậu đâu rồi? Mục tiêu của cậu đâu rồi? Nhưng Lâm Thư chỉ chậm rãi nâng mí mắt lên. Cậu gạt tớ, cách này không có một chút tác dụng nào hết. Từ trước đến nay, Tiếu Đồng hận nhất là người không tin mình. Bóp chặt vai Lâm Thư, nói, có phải trong lúc hay người qua lại, cậu là người đi tìm anh ta rất nhiều lần hay không? Thay vì nói là rất nhiều lần, chi bằng nói là tất cả đều là cô đi tìm Tô Mạch. Nói bình thường, lúc hai người ở cùng nhau, có phải đều là cậu nói anh ta nghe đúng không? Đúng vậy. Bình thường đều là cô thì thầm nói, còn Tô Mạch đều là cầm sách, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt. Cũng không biết anh có nghe những lời cô nói không. Hơn nữa, sau khi cậu thấu lộ, anh ta đã bao giờ nói những câu như là yêu cậu hay thích cậu? Thật sự là chưa từng nói. Có một ngày, cô cũng hỏi Tô Mạch một câu như vậy, nhưng Tô Mạch lại hỏi ngược lại cô, lảng tránh. Vậy là không được. Giữa hai người đã có vấn đề. Theo như tớ nghĩ, rõ ràng cậu hoàn toàn là ở thế bị động. Cho nên tớ mới nghĩ ra cái cách áp dụng cho người bình thường này. Nhưng mà Tô Mạch hoàn toàn không để ý đến tớ rồi. Nhất thời sự kiêu ngạo của Tiếu Đồng bị giảm đi rất nhiều. Không cam lòng tới thầm. Tớ hiểu rồi. Căn bản Tô Mạch không phải là người bình thường. Lâm Thư run run rẩy rẩy chỉ vào Tiếu Đồng. Ý của cậu không phải là cậu muốn nói với tớ là tớ nên bỏ qua đấy chứ. Ha ha, Tiểu Đồng sờ sờ mũi, nói, nếu không thì cậu đi tìm Tô Mặc nói lời xin lỗi. Lâm Thư nhìn chằm chằm. Tiểu Đồng không chịu được ánh mắt rắc bỏng của cô, cười mỉa. Cậu có thể đổ lỗi lên đầu tớ là do nghe lời dớ dẫn của tớ. Một người bao dung, rộng lượng như tớ sẽ không để ý. Lâm Thư lệ rơi đầy mặt. Vào lúc quan trọng, sao lại đi tin bạn xấu? Tắt máy, dì tính. Lâm Thư mặc ngoài áo, xỏ dép, lê ra ngoài. Tiếu Đồng ở phía sau nhìn cô hét. Nguyệt Hắc phong cao dạ. Đêm khuya thích hợp làm việc xấu. Phải JQ càng sớm càng tốt. Lâm Thư hận một cái không thể tát chết Tiếu Đồng ngay lập tức. Trên đường đi đến nhà Tô Mặc, Lâm Thư suy nghĩ không ít chuyện. Mặc dù nói lúc đầu cũng không hoàn toàn do hai người gây nhau mà ra. Nhưng mà bây giờ đột nhiên nghĩ, nếu hai người cứ ở tiếp tục yêu đương như vậy, thì liệu cảm giác có bị chai mòn dần không? Có lẽ thật sự là Tô Mặc không hề để ý chút nào, nhưng mà Lâm Thư có cảm giác. Thật ra anh là một người cực kỳ ấm áp. Vấn đề tồn tại giữa hai người giống như trên trời mưa xuống vậy. Lúc đầu trên mặt nước xuất hiện những bong bóng rất nhỏ, nhưng không bao lâu sau sẽ xuất hiện những bong bóng lớn dần. Ví dụ như Tô Mặc chưa bao giờ cho phép cô bước vào thư phòng của anh. Ví dụ như đến bây giờ anh cũng chưa bao giờ nhắc đến gia đình anh. Ví dụ như thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh. Cho dù Lâm Thư có suy nghĩ đơn giản đi nữa, nhưng những việc như này tích tụ lại nhiều như vậy vẫn có thể phát hiện ra. Trước đây cô không muốn nhắc đến là bởi vì cũng không thèm để ý. Nhưng lúc này thì khác, càng ngày càng cảm thấy cô không thể chịu đựng được những bong bóng nhỏ này nữa rồi. Hy vọng có thể chọc cho nó dở tung. Hy vọng có thể đến gần anh hơn, dù chỉ là một chút thôi cũng tốt rồi. Mặc dù cô không biết giải thích cái cảm giác không tên đột nhiên xuất hiện trong lòng mình như thế nào, nhưng mà cái cảm giác nóng rực này sắp nhảy ra khỏi lòng ngực cô rồi. Dường như đã hơi vượt ra khỏi sự khống chế của cô. Tô Mặc thật sự là không hề để ý đến cô dù chỉ là một chút xíu hay sao. Trong nháy mắt gõ cửa, trong lòng Lâm Thư vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Nếu Tô Mặc tức giận, ngay cả giải thích cũng không nghe, ném thẳng ra hai chữ chia tay kia, thì làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ hành động của cô hùa theo suy nghĩ trong lòng của Tô Mặc. Thật ra anh đã muốn thoát khỏi cô từ lâu rồi, thì làm sao bây giờ? Nhưng mà làm thế nào cô cũng không ngờ tới. Tô Mặc mở cửa nhìn thấy cô. Sau khi sửng sốt một giây đồng hồ, câu đầu tiên anh nói là: "Ồ, rốt cuộc cũng có thời gian rỗi tới tìm tôi sao?" Ôi chào, tại sao nghe xong câu này lại có cảm giác giống như là cái gai vậy? Còn mang theo chút gì đó không quen. Đúng rồi, đây chính là mùi vị của lọ dưa chua mà cô thích nhất. Khoan đã, khoan đã. Chẳng lẽ có hiệu quả? Tô Mặc, anh có phải là anh ghen không? Lâm Thư giơ tay yếu ớt hỏi. Em nghĩ hay vậy à? Tô Mặc chớp chớp hàng mi dài. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lâm Thư im lặng. Mấy ngày nay sao không đến tìm em? Ở trong quan niệm của Lâm Thư, mấy kiểu cãi nhau như này, cho dù vô lý thì cũng phải chiếm được ưu thế thì mới có thể thắng được. Rõ ràng là em không để ý tới anh trước. Lông mày Tô Mặc khẽ chau lại, khóe mắt ẩn tình, giống như đứa trẻ đang hờn giận. Lâm Thư thấy giống như vừa uống rượu xong, có chút choáng váng, không khỏi bịt chặt mũi lại. Lực sát thương này quá kinh người. Dáng vẻ này của Tô Mặc làm cho người ta không thể nào chống đỡ được. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, trở về với mục đích ban đầu. Lâm Thư vừa định phản bác, lại nghe thấy anh nói. Lúc lên lớp không nhìn đến tôi, lúc tan học mặc kệ tôi có nháy mắt với em thế nào đi nữa. Em đều làm như không nhìn thấy, đi thẳng ra ngoài, ám hiệu rõ ràng như vậy. Tôi hiểu, em trong lòng đã có người khác rồi phải không? Lúc đầu chẳng qua là em cảm thấy tôi thú vị nên mới thổ lộ. Bây giờ chán rồi nên muốn bỏ rơi tôi chứ gì? Khoảng cách tuổi tác là cách cả một thế hệ. Không sai, tuổi tác tôi và em cách nhau khá nhiều, nên em ghét bỏ một người đàn ông như tôi cũng là chuyện bình thường. Nếu em không muốn tiếp tục nữa, tất nhiên tôi cũng không làm phiền. Lúc Tô Mặc nói những lời này, mặc dù vẻ mặt khá bình tĩnh, cũng không có đeo kính, nhưng lại chân thành, nồng đậm, sâu không thấy đáy. Giống như một dòng xoáy khổng lồ, cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh, anh đang đau thương. Xong rồi, phải đối phó với một Tô Mặc như vậy thế nào đây? Lâm Thư gãi đầu. Tô Mặc, không phải như vậy, anh nghe em nói đã. Em không cần nói gì nữa đâu, tôi hiểu. Tô Mặc xoay người, một cánh tay đưa xoa xoa thái dương, một tay nhét vào túi. Không phải như vậy, không phải như vậy, là do Tiếu Đồng nói như gần như xa thì tốt hơn. Em mới... Lâm Thư sốt ruột, lời giải thích cũng không còn mạch lạc. Trong lòng em không có người nào khác. Em thích anh. Mỗi lần trên lớp trở về ký túc xá đều ôm tiểu thuyết. Không tin anh có thể đi hỏi Tiếu Đồng. Tiếu Đồng khóe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên, không chút dấu vết. Tốt, anh sẽ nhớ kỹ. Chúc mừng bạn học Tiếu Đồng. Bạn đã lọt vào tầm ngắm của quỷ súc. Dĩ nhiên vẫn là ánh mắt buồn bã, không tin tưởng như cũ, nhìn Lâm Thư. Tiếng của Tô Mặc rất nhỏ, cực nhỏ, gần như không nghe rõ. Cứ coi như bây giờ em nói yêu tôi đi, nhưng mấy năm nữa, đến khi tôi trở nên già đi, nhưng em vẫn còn trẻ trung. Lúc đó, làm sao em có thể không thay đổi được? Lần đầu tiên, Lâm Thư nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc, rũ rượi của Tô Mặc. Trong lòng hơi nhói đau, nhưng nghĩ lại, Tô Mặc biến thành như vậy là do cô. Không nhịn được lại cảm thấy hết sức ngọt ngào. Vì thế, Lâm Thư nắm chặt tay, bày tỏ thái độ kiên định. Không đâu, Tô Mặc, em chỉ yêu một mình anh thôi. Cho dù anh có ghét bỏ em sẽ vẫn bám theo anh. Ái chà, khẩu lộ hùng hồ vậy sao? So với lần trước, tuyệt đối chân thành hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Thư lo sợ bất an, nhưng lại thẹn thùng, không dám dùng ánh mắt nhỏ nhìn Tô Mặc. Sao anh không nói gì nữa? Hay là anh vẫn không yên tâm? Hay là cũng nói lời yêu giống như cô? 30 giây, 1 phút, 2 phút. Lâm Thư rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng Tô Mặc lúc này chính là đang tựa vào bàn, im lặng, cười điên cuồng. Vậy là thế nào? Trong đầu Lâm Thư hiện ra hàng loạt câu hỏi. Chỉ thấy Tô Mặc chậm rãi từ trong túi lấy ra một thứ, nhìn Lâm Thư nở một nụ cười vô hại. 8 cái răng, rất đúng tiêu chuẩn nha. Đây là ý gì? Di động của anh. Có phải vừa rồi anh đã bấm nút gì đó không? Nút ghi âm. Vì sao? Về sau đây chính là chứng cứ em không bao giờ lật lọng được. Lâm Thư, tôi đánh chết anh, tên cầm thú. Tô Mặc cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cái đầu tức giận của Lâm Thư. Chiêu lạc mềm buộc chặt này, chơi đùa rất vui. Nhưng mà tiểu thư này, em cảm thấy chơi đùa 36 kế với anh là lựa chọn đúng đắn sao? Vậy anh đây là đổi khách làm chủ, còn gương đông kích tây. Sai, chính xác là anh sử dụng mỹ nhân kế. Tô Mặc khoát tay, đắc chí vừa lòng. Lâm Thư nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm làn da trắng nõn nà của Tô Mặc trong gang tấc, hận không thể cắn một cái, hút khô máu của anh. Nếu trong thực tế có thể giết chết đại boss, thì trang bị của boss có thể bị rơi ra không? Sau đó, tất cả sẽ trở thành đồ của mình. Cô không muốn nhiều lắm, chỉ là cái dây thần kinh phúc hắc của Tô Mặc mà thôi. Tô Mặc là tên khốn kiếp. Tô Mặc là tên khốn kiếp. Tô Mặc là tên khốn kiếp. Bánh bao, nhớ phải đọc cái này 100 lần. Bánh bao, anh ấy là chủ nhân của tôi, còn cô thì không phải. Việc gì tôi phải nghe lời cô mắng anh ấy? Lâm Thư, mày không mắng anh ta, tao sẽ ăn sạch đồ ăn vặt của mày. Bánh bao, vậy tại sao cô không tự mình mắng? Lâm Thư, bởi vì Tô Mặc nghe không hiểu tiếng gâu gâu của mày. Tao mà mắng, anh ta sẽ trả thù tao. Bánh bao, vậy tại sao cô lại có thể nói chuyện với tôi? Tô Mặc nhìn Lâm Thư thuần thục ôm bánh bao ở trên ghế sofa, làm bộ giả chết, không khỏi khẽ cười. Như thế này mới giống mọi ngày chứ. Nhìn điện thoại di động một chút, Tô Mặc bấm lưu không để lại chút dấu vết. Như thế này mới yên tâm được. Trò chơi này rốt cuộc là ai thắng, ai thua, vẫn chưa biết được.